Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 22 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington vào giữa tháng 5.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể cá nhân.
Gần 100.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine phòng COVID-19.
20 triệu người ở châu Phi có nguy cơ đối mặt với nạn đói.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi liên quan đến hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và với Liên Hợp Quốc.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 14. Một trong những nội dung của thông cáo là xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, Sài Gòn Co-op và ông Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn Co-op. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Diệp Dũng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật hai nguyên Bí thư, một nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về sai phạm trong các nhiệm kỳ từ 2010 đến 2020 và 2011-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sọc Nam, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về vụ cháy nhà dân tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội làm 5 người chết. Văn bản nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình, người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với địa bàn xảy ra vụ cháy.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, các địa phương ra soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được phân bổ vaccine.
Thông tin về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 20 tháng 4, thành phố đã tiêm cho hơn 93.000 trẻ. Bên cạnh đó, có gần 1.800 trẻ hoãn tiêm do đã mắc COVID-19 và chưa đủ thời gian để tiêm vaccine. Các trường hợp trẻ có phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiện sức khỏe ổn định. Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19.
Để phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và các tổ chức tài chính ngân hàng tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Cụ thể, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, nhạy cảm, trọng tâm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo hai sản phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Nhãn Vương và Davisuki vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành đối với các vi phạm trên. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên một số website, đường link để quyết định mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường gần 800 xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. nâng công suất lên gấp 3 lần so với ngày thường. Trong đó, bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 xe, bến xe Gia Lâm 70 xe, bến xe Mỹ Đình 500 xe. Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dù lượng khách và lượng xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động, nhưng cũng chỉ tương đương trước dịch và không vượt khả năng đáp ứng của các bến xe. Lượng xe trên tuyến cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC cho hay các lĩnh vực du lịch và lữ hành toàn cầu có thể phục hồi về mức trước đại dịch vào năm 2023. Báo cáo mới nhất của WTTC cho biết ngành công nghiệp này sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,8% từ năm 2022 đến năm 2032 so với mức tăng 2,7% của GDP toàn cầu vào cùng giai đoạn. Đồng thời, ngành dự kiến tạo ra 126 triệu việc làm mới trong cùng thập niên trên. WTTC cũng cho hay quy mô của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu được dự báo đạt 8.350 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và 9.600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 về mức trước đại dịch.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB cho biết căng thẳng Nga-Ukraine đã khiến giá lương thực tăng cao, tác động đặc biệt nghiêm trọng tới những người nghèo nhất, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng an ninh lương thực sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí có thể sang tận năm 2023. So với cùng kỳ năm 2021, giá lương thực hiện tăng tới 37%, đồng thời đang tăng cao hơn so với chỉ số giá tiêu dùng CPI. Đây là điều đáng lưu tâm do CPI là thước đo mức tác động tới người nghèo, đối tượng chủ yếu hàng ngày chi tiêu cho lương thực, thực phẩm.
Duma Quốc gia Nga vừa thông qua dự thảo luật cấm các ngân hàng Nga chia sẻ thông tin bí mật ngân hàng với người nước ngoài. Đây là động thái mới nhất của các nhà lập pháp Nga nhằm bảo vệ lĩnh vực tài chính của nước này. Theo dự thảo luật trên, giới chức Nga yêu cầu các doanh nghiệp và ngân hàng nước này không tiết lộ thông tin về cổ phiếu đã phát hành, danh sách người mua để tự bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết không công bố báo cáo tài chính của các ngân hàng trên trang web cho đến tháng 10.
Liên Hợp Quốc mới đây cho biết 20 triệu người ở vùng sừng châu Phi có nguy cơ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, đe dọa tính mạng trong năm nay. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hạn hán tàn khốc nhất trong nhiều thập kỷ đang càn quét khu vực sừng châu Phi. Theo Liên Hợp Quốc, hạn hán kéo dài trong nhiều tháng đã phá hủy mùa màng ở Kenya, Somalia và Ethiopia, khiến khu vực này đứng trước bờ vực của một thảm họa nhân đạo.
Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đã nhất trí về khoản ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp và các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với sức ép lạm phát lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự định đưa ra các biện pháp hỗ trợ sớm nhất vào ngày 22 tháng 4, bao gồm hỗ trợ tiền mặt một lần 50.000 yên, tương đương với 390 đô la Mỹ cho những gia đình thu nhập thấp có con nhỏ, đồng thời mở rộng các khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp bán buôn nhiên liệu.
Các nhà lãnh đạo của Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã kêu gọi cử tri Pháp ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử vào cuối tuần này. Trong bài viết đăng trên nhật báo Le Monde, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho hay nước Pháp đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa một ứng viên dân chủ và một ứng viên cực hữu. Các nhà lãnh đạo này đồng thời bày tỏ hy vọng người Pháp sẽ lựa chọn một nước Pháp từng là ngọn hải đăng của nền dân chủ. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Indonesia đã rút lui vào phút chót nên nội dung này sẽ không thể diễn ra. Theo quy định, các môn tập thể phải có tối thiểu 3 đội tranh tài mới được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games. Nội dung bóng ném bãi biển của nữ chỉ có 2 đội đăng ký là chủ nhà Việt Nam và Thái Lan. Việc buộc phải hủy nội dung của nữ là điều đáng tiếc với bóng ném bãi biển Việt Nam.
Ở trận giao hữu đầu tiên trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, U23 Việt Nam đã hòa 1-1 trước U20 Hàn Quốc. Vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 4, U23 Việt Nam sẽ tái đấu với đội bóng này trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Phát biểu trước trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định sẽ sử dụng đội hình mạnh hơn, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng trong màn tái đấu.
Sau thời gian dài đàm phán, Manchester United đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm huấn luyện viên Erik ten Hag thay thế Ralf Rangnick bắt đầu từ mùa giải 2022-2023. Nhiều khả năng Quỷ Đỏ sẽ công bố Erik ten Hag trở thành huấn luyện viên mới của đội bóng vào cuối tháng 4 này. Tờ Mirror của Anh tiết lộ, ban lãnh đạo Manchester United và huấn luyện viên Ten Hag đã sớm thảo luận về giải pháp nhân sự cho mùa giải 2022-2023. Theo đó, có thể có tới 12 cầu thủ phải khăn gói rời sân Old Trafford trong mùa hè năm nay. Ngoài ra, theo Mirror, huấn luyện viên Ten Hag sẽ được cấp thêm khoảng 200 triệu bảng để bù đắp lực lượng trước mùa giải 2022-2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết thời tiết tại các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ như thế nào, thưa chị Hoàng Trang?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có tăng nhưng không nhiều, dao động từ 25 đến 28 độ. Dự báo trong những ngày cuối tuần này, khối không khí lạnh yếu đi nhanh, vùng hội tụ gió không còn, thay vào đó là sự mở rộng của vùng áp thấp phía Tây, nên miền Bắc sẽ chuyển nắng mạnh và có khả năng cao có thể xuất hiện nắng nóng ở khu vực Tây Bắc trong ngày Chủ nhật cuối tuần này. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra cũng sẽ tăng lên mức 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời không mưa, có nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ ở khu vực này dao động từ 31 đến 33 độ. Và cũng giống như các tỉnh miền Bắc, trong hai ngày cuối tuần, nhiệt độ ở miền Trung cũng tăng nhanh, khả năng cao từ ngày Chủ nhật ở khu vực này sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Không còn những cơn mưa, lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ đã bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 31 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cũng ở mức cao 34 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.